This is KBDT from Highland Park, Texas.
Đất nước tôi màu thắm bên bờ đại dương.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM. Và bây giờ thì chúng tôi mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Vui Buồn Đời Tị Nạn cùng chị Minh Ánh đang có mặt trên đường lai từ Florida. Lời đầu tiên Hoàng Tín xin được chào chị Minh Ánh. Hôm nay chị khỏe không chị?
Dạ cảm ơn Hoàng Tín, mình khỏe lắm, bận rộn nhưng rất khỏe. Superwoman.
Dạ vâng. Nghe nói chị khỏe là sau đó là bắt đầu là tất cả những cái gì rất là bận rộn cho cái, còn một vài ngày nữa thì như quý vị thấy là cái bầu cử giữa kỳ rồi ha, thưa chị ha.
Dạ.
Cầu chúc chị sức khỏe, mọi điều tốt đẹp đến với chị và cái công việc của chị nha.
Dạ, vâng.
Thứ ba tuần tới, giống như quý vị thính giả cũng như là chị biết, đó là cái ngày bầu cử giữa kỳ, midterm, lái xe ra đường, tới những cái nơi công cộng, quý vị đều thấy hết, thư viện, hay hoặc là gần cái khu đào thao, hay hoặc là tất cả những cái nơi công cộng của Hoa Kỳ đều có những cái biển ngữ treo lên. Không biết bên đó như thế nào, nhưng bên đây Hoàng Tính thấy có ba ngôn ngữ mà họ cũng treo cờ luôn. English, Spanish, và nơi đây bầu tiếng Việt. Có thêm cái chữ tiếng Việt nghe từ chị cũng được quý vị. Đó. Không biết là tại tiểu bang Florida có gì lạ không đưa chị? Hoàng Tính thấy là cái kiểu mà đảng phái đổi thừa dở thủ đoạn dùng bạo lực chụp mũ lón xà ngầu, không biết thực hư như thế nào, thiệt là ngang tới cổ. Xin chị có thể chị cho biết ý kiến của chị riêng chị về cái vấn đề này được không chị?
À, dạ cảm ơn Hoàng Tín. Hoàng Tín khỏe ha.
Em
thấy dạ và lắm. Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả thân thương của Đài Sài Gòn Dallas. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. À, dạ thưa vâng, đây là một cái đề tài rất là nóng bỏng. Vì chúng ta hầu như đều bị truyền thông và các nhóm có quyền lực hướng dẫn cái cách nhìn, nên không còn biết cái thực hư là như thế nào nữa hết đó ạ. Dạ, ví dụ nhỏ thôi nha. Trước kia thì Minh Ánh luôn nghĩ rằng tại mình đọc báo, mình thấy là dân chủ là đảng thương dân, lo cho dân, luôn có nhiều chương trình giúp đỡ người dân. Nhưng mà mình đâu có bây giờ nghĩ sâu xa được cái vấn đề là họ bị dân đâu. Dạ, vì thật sự ra những cái tiền mà họ làm cho những cái chương trình phúc lợi là toàn là lấy ra từ tiền thuế của dân, chứ có phải tiền từ tiền lương của mấy ông bà đó đâu. Dạ, hay là nội các của họ đâu. Dạ, cho nên họ thì cứ xài vô tội vạ và luôn viện cớ là sẽ tăng thuế người giàu để lo cho người nghèo. À, mà thưa quý vị cũng biết là mấy ông bà mà đại tư bản các đại công ty đó thì đều có cả một cái tập đoàn luật sư để giúp họ tránh trả thuế. Dạ, chưa kể là thời Clinton khi mà chủ trương toàn cầu hóa đó, globalization được thúc tiến mạnh á, thì có biết bao nhiêu các hãng xưởng lớn đã dời ra nước các nước chậm tiến để đầu tư, vừa có được nhiều lợi nhuận và là ít đóng thuế nữa. Và chúng ta sẽ chờ tới năm tới đi, tháng 1 thôi là sẽ biết được là 87.000 nhân viên kiểm tra thuế vụ mới được thuê trong chương trình Reduce Inflation Act của nội các ông Biden làm việc, thì lúc đó dân chúng Mỹ trung lưu sẽ khốn khổ ra sao. Và họ mị dân lắm. Dạ, không hiểu những vị bầu cho Biden có còn hớn hở vui mừng như trước hay không đây nữa. Cũng như các mẹ chiến sĩ năm xưa nuôi Việt Cộng nằm vùng đó, sau này giải phóng về bị các chiến sĩ tới xin mảnh vườn thì các các mẹ chiến sĩ có khóc la, có hối hận là nuôi ông Tây Áo thì cũng muộn màng rồi. À, dạ, sẵn đây để Minh Ánh kể cái chuyện vui nho nhỏ cho Hoàng Tín và quý vị khán thính giả nghe nha. Dạ, số là sau năm 75 đó, khi các bộ đội ông Hồ xuống miền Tây thăm dân tình thì có một bà má quê rất vui và cảm ơn mấy ổng rối rít như vậy nè. À, mèn ơi, má cảm ơn các con bộ đội cụ Hồ quá xá à. May nhờ có các con giải phóng á, nếu không trước kia đêm nào cái tụi Việt Cộng á nha, nó ác ôn luôn, nó pháo kích, nó quấy phá làng xóm, bắt người đi thủ tiêu, má sợ quá. Má cảm ơn các ông bộ đội lắm nha. Mà má sợ mấy ông Việt Cộng lắm đó. Thì Hoàng Tín nghĩ được coi. Có nghĩa là bộ đội là Việt Cộng khác nhau chỗ nào?
Dạ, tại vì cái chữ mà chữ bộ đội khác mà chữ Việt Cộng khác mà.
Thì nó khác cái chữ nhưng mà cũng là cùng một cái giống từ đó, nó vô nó chiếm miền Nam mình thôi. Thì đó, rồi dạ thì cười chút thôi. À, và điều thứ hai Minh Ánh muốn nói nữa đó là cái phúc lợi mà đảng Dân Chủ mà cho cử tri Hoa Kỳ đó thì chỉ là một cái cách là hình thức là mua chuộc phiếu, mà vừa là trói buộc cử tri không thể nào thoát ra khỏi cái xích xiềng mà welfare đó, và phải bị lệ thuộc vào đảng Dân Chủ muôn đời thôi. Cứ nhìn Việt Nam thì thấy rồi đó. Dạ, Minh Ánh có đọc báo National Review thì thấy là 90% Mỹ Đen là bầu cho đảng Dân Chủ. Dạ, mà điều buồn cười nữa đó là những người Mỹ Đen này không hề hay biết là họ bị gạt. Họ ủng hộ đảng Dân Chủ là ủng hộ các đạo luật đi ngược lại quyền lợi mà họ và con cái họ không nhận thức ra. Thì National Review đưa ra 4 vấn đề, nhưng mà Minh Ánh chỉ xin bàn 1-2 cái vấn đề thôi nhé. Dạ, cái thứ nhất là có liên quan tới cái vấn đề giáo dục. Dạ, đó là đảng Dân Chủ là ủng hộ cái hệ thống trường công lập cho tất cả học sinh Mỹ. Trong khi đảng Cộng Hòa đó thì muốn cái tiền mà thay vì cho nhà trường đó, rồi đưa cho các thầy cô giáo mà coi như là muốn vào tẩy não, rất là thiên tả, tẩy não các em. À, thì đảng Cộng Hòa muốn phụ huynh học sinh sẽ được có cái tiền đó và có cái quyền chọn trường học, chứ không phải là bắt buộc phải các học trò là phải đi học trường công lập hết. Dạ. Thì mặc dù rằng các trường công lập đó có nhiều quỹ từ liên bang đó cho tới tiểu bang luôn, nhưng mà hệ thống giáo dục vẫn không giúp được gì cho các học sinh da đen khá hơn. Nhà trong khi phần lớn đó, các hệ thống mà trường tư thục đó vì cạnh tranh và ít học sinh nên đã họ có cái chương trình giáo dục rất là tốt, có hiệu quả hơn cho học sinh. Dạ, thì cho nên mình mới nghĩ rằng cái mỗi một cái lá phiếu bầu cho đảng Dân Chủ của người Mỹ Đen đó là một bức tường ngăn cản con em của họ không được có cái quyền lợi ghi danh học trường tư và cơ hội học hỏi tốt hơn. Mà cái điều buồn là cử tri da đen không hề hay biết cái điều này. Dạ. Thêm nữa mà những cử tri da đen đó là họ luôn được tuyên truyền rằng là người Cộng Hòa là phân biệt đối xử bất công với người da màu. Đây là nguyên văn của một người Mỹ da đen hỏi tác giả cái bài viết mà Minh Ánh đọc trong cái National Review như sau là: How can we support Republicans given the Republican history toward blacks in the history? Thì tác giả đã nêu tên các vị thuộc đảng Dân Chủ như Jim Crow. Jim Crow là cái ông mà đưa cái dự luật mà phải phân biệt tách ra những cái nơi công cộng, nơi nào dành cho Mỹ trắng và nơi nào dành cho Mỹ đen. Là ông Jim Crow, mà ông đó là người thuộc đảng Dân Chủ, thưa quý vị. Dạ. Cũng như là những người Cộng Hòa đó đã không chống lại những proclamation của Lincoln Emancipation hay là 13th Amendment là cái đạo luật mà cấm mua bán sở hữu nô lệ, hay là 14th Amendment là cái quyền được bảo vệ một cách công bằng, ai cũng được quyền bảo vệ với như nhau, chứ không phải Mỹ trắng thì được bảo vệ hơn Mỹ đen. Dạ, hay là cái 15th Amendment là quyền được bảo đảm là bầu cử là ai cũng có cái quyền tự do để ghi danh là cử tri đi bầu hết. Dạ, rồi cái ông mà Bo Connor, Lester McDoxer, Orville Forbes và George Wallace là những cái người mà ủng hộ cái vấn đề mà phân biệt da màu, thì họ không phải là đảng Cộng Hòa mà họ là thuộc đảng Dân Chủ. Và chính ra là cái người mà Cộng Hòa đó đã bầu cho cái đạo luật 1964 gọi là Civil Rights Act và 1965 đó là Voting Rights Act là nhiều hơn là những đảng viên Dân Chủ. Nhưng mà người Mỹ đen, người da đen không hề biết, không hề hay cái điều này, vì những cái coi như là truyền thông thiên tả là họ giấu nhẹm hết rồi, họ không có đưa ra cho cái sự thật. Dạ. Còn nói về vấn đề vận động bầu cử thì thật sự ra mình thấy hai đảng đều đang ráo riết vận động như nhau. Fox News 13 tại Tampa Bay có chiếu cho coi cảnh các thiện nguyện viên của đảng Dân Chủ đi gõ cửa nhà cử tri, và có một chỗ thì trước phòng phiếu sớm đó dành cho cử tri đi bầu sớm có những thiện nguyện viên Cộng Hòa nhắc nhở các cử tri hãy đi bầu chữ cử viên Cộng Hòa. Nhưng mà mình thấy một điều cũng hơi tức cười nữa là phóng viên Fox News không thấy hay là không muốn thấy việc thiện nguyện viên của đảng Dân Chủ như người Cộng Hòa rất là đông. Ví dụ như là bên Việt Nam mình ở dưới tiểu bang này thì Minh Ánh nè, anh Bùi Hữu Liêm nè, cũng đi gõ cửa ráo riết thôi. Rồi hôm qua Minh Ánh cũng vẫn còn đi gõ cửa vận động nhà cử tri. Và hôm nay ngày mai cũng vẫn còn làm vấn đề là phone banking, gửi tin nhắn cho cử tri Mỹ gốc Việt cư ngụ tại quận Pinellas, Hillsborough. Và chút nữa đây sau khi xong cái chương trình Sài Gòn, Dallas vui buồn đời tị nạn này là Minh Ánh sẽ có một cái lều. Bây giờ mấy người Cộng Hòa đang ở đó rồi. Thiện nguyện viên Minh Ánh sẽ tới và đã đi dán tất cả thông báo cho chùa và nhà thờ gần đây là từ 2 giờ tới 6 giờ. Tất cả những cử tri Việt Nam, Mỹ gốc Việt, các vị cao niên, các vị mà anh Văn không có giỏi lắm, cần thông dịch và cần lần đầu tiên đi bầu, không biết cái thủ tục, thì xin lại cái lều đó hoặc là cứ gọi số điện thoại của Minh Ánh là 813-570-0122, bỏ tin nhắn, Minh Ánh sẽ tới giúp cho. Dạ, Minh Ánh túc trực ở đó từ 2 giờ tới 6 giờ ạ, tại Town Country Library, nó nằm gần chùa Minh Đăng Quang và cũng gần ở giữa đó, chùa Minh Đăng Quang, sau lưng chùa Minh Đăng Quang, và cách một con đường là bên kia đường là nhà thờ của Saint Joseph Vietnamese Catholic Church. Và mình cũng có cái điều này trở lại là mình cũng thấy là cái vấn đề mà bạo lực đó, thì mình kể xin chia sẻ với quý vị đồng hương là có một thiện nguyện viên là đi gõ cửa cho thượng nghị sĩ Marco Rubio, bị những cái người hành hung mà tới đập, mà nói là bể mặt, mà phải đi bây giờ phải đi làm tái tạo lại cái khuôn mặt đó, bể mũi bể mặt gì luôn. Mà tức cười nữa là thấy cái vụ mờ như ông Paul Pelosi bị đập một búa vào đầu đó, thì chưa chi là mình đã nghe bà Hillary, ông Biden la làng lên chụp mũ là hung thủ là người của MAGA, thành phần bạo loạn hung dữ, đó nghĩa là ăn cướp vừa la làng nữa. Thật sự ra bây giờ mới đưa ra những cái tin chân thật là cái người hung thủ mà đánh ông Pelosi là một vị coi như là gọi là di dân lậu, đi qua từ Canada ở đây rồi trốn luôn, không có về lại. Và nghe nói là họ ông đó là một cái người là cấp tiến, phải gọi là cấp tiến nặng luôn. Mà trong cái lúc mà tới bắt đó thì là ông anh chàng này là mặc có chỉ có một cái quần lót thôi. Thì nghe nói là thì mình không biết sự vụ như thế nào, chứ cái vấn đề là chưa chi hết là đã chỉ tay là đi hô hào lên đó là bên này là mấy người MAGA là bạo lực rồi tùm lum hết. Thì mình thấy sao mà nó dối quá vậy không biết nữa. Thì bây giờ hồi xưa mình có thể nói là nói dối như vậy, thì bây giờ là mình đang ở cái chỗ nói dối như là chính trị gia dân chủ. Tại sao mà họ có thể làm được những chuyện như vậy, thì Minh Ánh thật sự nên nói rằng tới cái thời buổi này, cái lương tri con người, cái lương tâm đâu rồi, mình không hiểu nổi nữa. Thì làm sao chúng ta dạy được cho con cái chúng ta trong tương lai đây? Thì hy vọng những bậc phụ huynh á, chúng ta hãy nhìn cho rõ thấy điều này, và xin hãy bầu cho đảng Cộng Hòa, cho tất cả những ứng cử viên đảng Cộng Hòa. Và hy vọng là chúng ta còn năm 2024 nữa, chúng ta sẽ thấy được những cái nỗ lực của đảng Cộng Hòa, những cái chương trình mà họ làm để giúp đỡ cho đất nước Hoa Kỳ được vững mạnh hơn, cuộc sống của người dân ấm no và an toàn hơn. Như vậy mình qua câu hỏi khác nha Hoàng Tín.
Cảm ơn chị rất là nhiều. Kính thưa quý vị đang đến với chương trình Vui Buồn Đời Tị Nạn cùng chị Minh Ánh. Giống như chị nói, nhưng nói thật ra nếu mà mình nói mà mình kể bình thường thì chắc có thể là rất là dài đi theo chút xíu cho quý vị biết nghe thôi. Hòa Tính cũng có biết được rằng là ở Florida cũng còn có rất là nhiều những cái rắc rối, những cái tranh cãi về cái việc mà chuyển giới. Thì xin chị vui lòng chị chia sẻ cho Tính cũng như là cho quý vị thính giả của Radio 1160 ở Đà Lạt nghe được không thưa chị trong vấn đề này?
Cảm ơn Hoàng Tính. Dĩ nhiên rồi. Tại vì mình là rất là coi trọng các vấn đề mà tương lai của con trẻ đó. Và cái điều này là nó có ảnh hưởng tới các em trẻ. Ở đây đó, những người thiên tả, những người là cấp tiến á, là muốn là phải cho các em học sinh chuyển giới, cái work culture đó, trong dưới tuổi vị thành niên, các em muốn chuyển giới là chuyển giới, không cần phải qua cha mẹ. Thì ông thống đốc DeSantis có đưa ra một cái đề nghị mà đưa ra sẽ thành một cái luật, và đang nhờ đưa tới cho cái hội đồng y khoa của tiểu bang Florida để họ làm việc. Tại đó là hội đồng y khoa, thì những cái bác sĩ thì họ biết rõ về cái vấn đề science hơn mình, về y khoa, về thân thể con người, về vấn đề tâm lý rồi hơn. Thì hôm thứ Sáu vừa rồi họp lúc 2 giờ chiều đó, thì cái hội đồng y khoa của tiểu bang Florida Và bây giờ thì Minh Ánh đã biết được rồi là họ đã hoàn toàn đồng ý với ông thống đốc tiểu bang Florida là cấm, không cho cái Bộ Y tế của Florida trả tiền cho những cái vụ chuyển giới, hay là trước khi chuyển giới thì họ có cái gọi là họ block cái hormone, là mua thuốc để uống, để cho làm ví dụ như các em nữ mà muốn thành con trai thì cho uống những cái testosterone để cho đàn ông phát triển, rồi như có rau rồi nọ đó. Còn những em mà con trai thì muốn làm đàn bà thì uống hormone vô để cho nó cái tiếng nó trong lại, rồi thì cái đó là những cái mà chúng ta ở đây ở Florida, không, dân Florida cũng như đồng ý với thống đốc tiểu bang và cũng đồng ý với cái sự mà quyết định của hội đồng y khoa, là các anh còn trẻ quá, chưa có đủ cái hiểu biết hay là để mà thấy được cái vấn đề thay đổi tâm lý. Mà ở đây có cái gọi là rối loạn phiền muộn giới tính mà tiếng Anh gọi là gender dysphoria. Cái đó thì thường thường các em mà nó đang cái tuổi mà vui buồn, nó đang vừa cái tuổi dậy thì đó, thì nó hay bị lắm. Dạ, cho nên mình thấy rằng cái điều mà hội đồng y khoa của tiểu bang Florida đồng ý chấp thuận cái lời đề nghị của thống đốc DeSantis đưa ra đó, thì mình rất là mừng. Là tại vì mình không thể cứ đem tiền thuế của dân ra mà làm những việc mà cái tiền cũng không nói, mà cái tương lai của các em. Bây giờ các em còn nhỏ quá, các em chưa có được cái hiểu biết để mà tự tính toán cho cái cuộc đời mình, cho khi các em qua 18 tuổi đã đi làm, đã trưởng thành rồi, thì đó là quyền quyết định của các em. Chứ còn dưới cái gì, tuổi 18 còn trong high school thì không nên. Dạ, yeah. Cho nên sẵn đây thì Minh Ánh cũng nhớ tới cái tâm tình của bà đệ nhất phu nhân Florida là Cassie DeSantis, là bà luôn quan tâm tới trẻ em và cũng như các tệ nạn say thuốc cũng như sự nguy hiểm của fentanyl á, và muốn có những cái chương trình giúp đỡ ủng hộ học sinh, phụ huynh học sinh để giúp đỡ các con em. Thì nói thêm một chút nữa là hôm thứ Tư vừa qua Minh Ánh có đi họp với City of Tampa. Và tại vì mình là đại diện cho cộng đồng Việt Nam giúp cho bà thị trưởng trong cái gọi là Hội đồng Cố vấn Người Mỹ gốc châu Á và Thái Bình Dương. Mình có chia sẻ và thông báo với lại thành phố và các hội viên khác về cái chương trình mà dạy lớp Taekwondo giúp cho các em học sinh sau giờ học đó, để rèn luyện thân thể và tinh thần đồng đội và tinh thần võ sĩ. Thì cũng mong rằng là chúng ta, đồng hương, cộng đồng người Việt cũng sẽ có những cái chương trình mà giúp đỡ cộng đồng thiết thực và hữu hiệu hơn. Chúng ta phải gần gũi các em hơn thì mới có được những cái sự giúp đỡ lại của thành phố, của chính quyền địa phương sở tại. Dạ, nhưng mà mình hy vọng rằng là thành phố Tampa sẽ giúp cho một cái trung tâm sinh hoạt cho người Mỹ gốc Á Châu, cũng như là thành phố Pinellas Park đã chuẩn bị sắp sửa xây một cái trung tâm mà 5.000 square feet làm chỗ sinh hoạt cho tất cả những mà trong đó là câu lạc bộ bóng bàn Việt Nam do cô Tôn Nữ Hoàng Hoa phụ trách đó. Thì mình thấy đó là một cái điều rất là tốt, rất là may mắn và cũng và hãnh diện cho cộng đồng chúng ta. Cho nên hy vọng rằng là mình sẽ có được những cái việc như vậy. Và đồng song song thì hôm trưa thứ Sáu Minh Ánh có đi tham gia một cái buổi trưa ăn trưa và sinh hoạt gọi là nhảy múa tập thể, gọi là line dance đó, và ballroom nữa, với các vị cựu chiến binh tại Brandon Rec Center. Thì rất vui, thì mình làm quen được thêm những cô chú Việt Nam, thì thấy là hình như cái thế hệ mà trẻ hơn cỡ 60 mấy qua đây như cỡ Minh Ánh đó, là bắt đầu đã là họ hội nhập với lại cái cộng đồng Mỹ dễ dàng hơn nhiều. Thì mình làm sao mà mình phải có được những cái chương trình như vậy. Cái thứ nhất, mình đi song song với lại giúp cho hội cựu chiến binh đó, là cũng như mình trả ơn lại, mình cảm ơn họ. Và cái thứ hai là mình từ từ mình giúp đỡ cho những vị cao niên để tới có cái chỗ sinh hoạt để họ không cảm thấy là bị bỏ rơi, bị quên lãng. Thì đó là những điều mà tâm tình của Minh Ánh xin chia sẻ với quý vị khán giả. Có lẽ là đã đến lúc chúng ta cần nhìn vào thực tế và chú tâm vào xây dựng quê hương thứ hai và cuộc đời còn lại của chúng ta nơi xứ sở đã cho chúng ta và con cháu sự tự do và cơ hội tiến thân rồi, phải không ạ?
Ừ.
Khỏi phải buồn vì cái năm nào Tết là cũng sầu cuốc cuốc. Thì đó là những băn khoăn mà của Minh Ánh xin chia sẻ với quý vị.
Cảm ơn chị với cái câu hỏi vừa qua để cho quý vị và con đồng hương biết được thêm về cái Florida và cái vấn đề bầu cử như thế nào. Bầu cử bên đó chắc có là cũng giống như bầu cử ở ngay tại cái xứ sở cao bồi này, phải không thưa quý vị? Câu hỏi cuối cùng xin được gửi đến cho quý vị trước khi chúng ta chấm dứt chương trình, đó là về cái vấn đề bầu cử mà người ta kêu là bầu cử bằng thư hay hoặc là early voting, tức là bầu cử sớm, thì như thế nào thưa chị?
Dạ vâng, Minh Ánh có coi một cái ít tin tức á, thì thấy chung á là cử tri đảng Dân Chủ đã đi bầu sớm hay gửi thư bầu số lượng rất cao, gấp 2 hoặc là gấp 4 lần số lượng phiếu bầu cử của cử tri Cộng Hòa đó thưa quý vị. Cho nên xin quý vị hãy cố gắng giúp đi bầu giùm đi. Dạ bây giờ là ngày cuối của là early voting. Thì như khi mà Minh Ánh đi gõ cửa đó thì biết rằng mình phải hỏi những cái câu hỏi đó, thì những người bảo thủ thì họ rất coi trọng cái việc đi bỏ phiếu đúng ngày. Dạ, và họ hãnh diện là người công dân và họ cho rằng cái quyền đi bỏ phiếu là một đặc quyền của công dân Hoa Kỳ, gọi là privilege. Cho nên theo kinh nghiệm của mình á, thì Minh Ánh thấy trong 100 nhà mà Minh Ánh tới gõ cửa vận động cho Governor DeSantis thì chỉ có 2-3 người trả lời rằng họ bỏ bằng thư, họ bầu bằng thư. Yeah. Và một số ít thì chọn đi bầu sớm cũng cỡ đó tới 1 cho tới 3 người mà thôi. Yeah. Thì phần còn lại đó là họ có lập trường là tự đi bầu đúng vào ngày bầu cử. Yeah. Và có nhiều người họ cũng chia sẻ, nói họ sợ mà đi bầu sớm á thì đảng Dân Chủ họ gian lận. Khi thấy cái số phiếu thấp á thì họ sẽ ngụy tạo những cái phiếu in sẵn là lấy tên của những người già trong nursing home, hay là các cử tri thiểu số da màu mà họ mặc dù là ghi danh đi bầu vậy đó, nhưng mà trong cái database mình lên mình coi là mình sẽ biết bao lâu rồi cái lần cuối cùng họ đi bầu là lúc nào, thì những người mà họ gian lận đó họ lấy được những cái tin tức đó và họ xin, ok, họ in ra những cái phiếu bầu và họ cũng đi bỏ vào. Và đâu có ai buồn mà để coi là cái số đó là số đúng hay không, có ký tên hay không, hay là có để ngày tháng hay không. Và đâu có, và chính cái người mà bị người ta sử dụng cái tên mình để lấy cái phiếu bầu đó, họ cũng đâu có thời gian để mà họ lên cái data của election của county mà coi thử là ồ mình đã đi bầu không hay là chưa đi bầu, có ai lấy rồi có đi nói là ồ tôi không đi bầu mà tại sao có người đi bầu giùm cho tôi, rồi tôi thấy là để là tôi đi bầu. Và thì cái đó là một trong những cái vấn đề mà gian lận đó thưa quý vị. Và giống như cái kỳ mà bầu tổng thống năm 2020, cho nên mới đây thì mình cũng thấy có một cái tin khá vui, mặc dù tiểu bang sôi động mà Pennsylvania đó là đã gian lận cái giờ cuối, cũng cho tới một cả tuần sau thì mới bắt đầu là đếm phiếu tiếp nữa. Và đếm phiếu lai ra cho tới khi nào mà ông Biden ông thắng mới thôi đó. Thì tối cao pháp viện của Pennsylvania đã ra một cái sắc lệnh á, các phiếu bầu không có ghi ngày gửi không được đếm vì vi hiến. Điều này cũng là một cái bước ngăn chặn cái sự gian lận của bất cứ đảng phái nào sử dụng các lá phiếu bầu của các cử tri Mỹ trái phép. Dạ, và xin quý vị cô chú kính xin tất cả hãy đi bầu cho đông đảo và chọn mặt gửi vàng và hãy bỏ phiếu bình chọn các ứng cử viên Cộng Hòa nha. Dạ, và bây giờ thì chúng ta chỉ biết rằng chúng ta được đổi lui một giờ, một tiếng rồi. Dạ, cho nên hôm nay quý vị được ngủ thêm tiếng nữa là theo cái hệ thống mà Daylight Saving Times. Thì nhân tiện đây, Minh Anh cũng muốn thưa thêm với quý vị là cái quốc hội mà do bà Nancy Pelosi nắm quyền sinh sát đó, là một cái số đông là dân biểu thiên tả, nên họ thao túng quyền lực mị dân và luôn miệng là nói lo cho dân, vì dân, nhưng mà các chương trình thực tế chỉ là toàn là những cái chương trình gì đâu không à. Và mà đem cái gánh nặng là công nợ cho dân chúng và các đời con cháu sau này của chúng ta. Cái cách mà thấy mà họ xài tiền là đã thấy rõ rồi. Hoặc là đi nào là trút phế bãi nhiệm rồi đưa các bộ luật như Reduce Inflation Act này nọ. Thì thấy là không làm những cái gì lắm. Mà bây giờ thì nghe nói quốc hội là chuẩn bị là đưa lên, mấy ông bà đó dư giờ quá, chậm thời giờ quá, bãi bỏ luôn cái sự điều chỉnh giờ này, cho nên năm nay có thể là cái năm cuối cùng là chúng ta đổi giờ. Có thể thôi nha, chưa biết, là tại vì đó là đang đưa lên đó, họ đang đưa lên cái nghị sự này. À, dạ, thì họ tính là, họ nghĩ đây là một cái điều quan trọng lo cho dân. Họ đưa ra là ô, đổi giờ, dân đi ngủ rồi, không ngủ đủ rồi. À, có nghĩa là họ đem ra đủ những cái những cái lý do. Mà trong khi đó cái chuyện làm sao chấm dứt lạm phát nè, làm sao nâng cao cái đời sống của người dân lên, à, dạ, làm sao cho cái chương trình giáo dục cho các em nó tốt hơn. Thay vì là bây giờ có biết rằng là những cái nơi nhiều tiểu bang bây giờ đã, không phải tiểu bang, à xin lỗi, đó là ở trường đại học, mấy cái Ivy League á, mà bắt đầu là Harvard. Có nghĩa là nâng cái điểm, nếu mà các em học sinh, thí sinh người Việt, người gốc Á Châu mà muốn vào đó, ví dụ như ngày xưa đó, ví dụ cho 3.5 là được nhận vào đi, thì bây giờ dân mà gốc Á Châu đó là phải hơn 3.5 mới được quyền, họ ấn định là phải điểm cao hơn mới được quyền vào.